Hermann Hesse là một nhà văn người Đức. Trong tác phẩm có tựa đề Câu chuyện dòng sông, ông đã mô tả sự khao khát và khắc khoải của thân phận con người đi tìm sự giải thoát. Trong câu chuyện dòng sông, ta thấy một sức sống tràn ngập của chàng trai trẻ mang tên là Tất Đạt. Chàng là một sa môn, có nghĩa là một tu sĩ của Bà La Môn giáo. Chàng khao khát từ trong đáy lòng của mình, nghe theo tiếng gọi sâu thẳm để đi tìm kiếm sự giải thoát cho thân phận khốn khổ của con người. Chàng khát vọng trở thành một sa môn, sống một đời sống nghiêm nhặt, sống một đời sống hy sinh, sống một đời sống khắc khổ nơi hoang mạc. Thế nhưng đời sống khắc khổ và hy sinh ấy không làm cho tâm hồn của chàng an thỏa. Càng tìm kiếm thì lòng của chàng càng khắc khoải và trống vắng. Khi trở ra tới phố thị, chàng đã bị rơi vào tất cả những cái cám dỗ xa hoa của cuộc sống. Thay vì là một sa môn khắc khổ, chàng đã đổi mới để trở thành một con người ăn chơi, kinh nghiệm tất cả những gì mà người đời có thể kinh nghiệm. Chàng đi vào con đường tìm kiếm khoái lạc. Thế nhưng trong con đường đó, Tất Đạt cũng không tìm được sự an thỏa của tâm hồn. Lòng của chàng vẫn khắc khoải khôn nguôi. Một ngày kia mệt mỏi và rã rời, lê tấm thân tàn, và chàng đã dừng lại bên dòng sông. Bên dòng sông dường như một cánh tay rộng mở ôm lấy thân phận của chàng, thân phận chung của tất cả những ai được gọi là con người, mang trong mình sự khắc khoải và tìm kiếm. Sa môn có ý định gieo mình vào dòng sông để quên đi tất cả những sự phũ phàng, tất cả những kinh nghiệm mà chàng từng trải. Ngay lúc ấy, chàng bắt gặp một nụ cười rất thân thiện và bình an của anh chàng vệ sử, một người chèo thuyền đưa khách qua sông. Tất Đạt lạ lẫm trong cái nhìn, trong ánh mắt, trong nụ cười thân thiện và bình an ấy. Chàng khao khát có được sự bằng an, nhưng tại sao càng tìm kiếm thì lòng chàng càng khắc khoải. Chàng ngỏ lời với vệ sử: anh có thể cho tôi mượn bộ áo của anh, bộ áo rách anh đang mặc, để tôi cảm nhận được thế nào là nụ cười của anh không? Vệ sử cười và bảo: tôi không có gì để cho anh học cả, anh hãy học nơi dòng sông. Và rồi vệ sử cho Tất Đạt mượn bộ đồ rách rưới, trở thành một người chèo đò đưa khách qua sông. Chàng cảm nhận được thân phận của con người, nghe được những câu chuyện của những người lữ hành qua dòng sông đó, và chàng đã giác ngộ. Bên dòng sông, chàng đã thốt lên: đến lúc này thì tôi khám phá trên cuộc đời này không điều gì quan trọng, không điều gì quý hơn, đó là tình yêu. Tất Đạt không còn ý muốn quên sinh, và chàng đã tìm lại được nụ cười, không phải trong bộ đồ lộng lẫy, không phải trong những lạc thú, nhưng trong sự bình an và giản dị bên con thuyền và dòng sông phẳng lặng. Dòng sông của Hermann Hesse diễn tả thân phận của con người, diễn tả dòng đời trôi nổi, diễn tả sự khắc khoải của những ai được sinh vào cuộc trần này phải đảo điên, phải khắc khoải, phải kiếm tìm. Từ câu chuyện dòng sông của Hermann Hesse, chúng ta cùng suy niệm câu chuyện dòng sông của Đức Giêsu. Ngày hôm nay, Đức Giêsu dìm mình xuống dòng sông Giô-đan, dìm mình xuống thân phận của con người, dìm mình xuống nỗi khắc khoải của tất cả những ai phải mang vác thân phận Adam và Eva. Đức Giêsu xếp hàng trong đoàn người để chờ đến lượt Gioan thanh tẩy. Ngài không phải là tội nhân, Ngài không cần sám hối, nhưng Ngài đã trở thành trưởng tử trước một đàn em đông đúc. Ngài gánh lấy trên vai của mình tội lỗi của nhân loại. Nên giờ đây, khi dìm mình vào dòng sông, là Ngài dìm mình vào thân phận con người. Ngài là Ngài mang lấy tất cả những ưu phiền và sầu não của thân phận con người, để dòng sông ấy cuốn đi. Khi Đức Giêsu dìm mình vào dòng sông, ta thấy những điểm lạ xuất hiện. Cửa trời mở ra. Ta có thể hình dung trong dòng lịch sử cứu độ, trong sách Sáng Thế, tác giả Kinh Thánh mô tả, khi con người kiêu ngạo giơ tay hái trái cấm, cửa trời đóng lại. Và giờ đây, cũng một con người trầm mình trong dòng sông, khiêm tốn và tự hạ, cửa trời mở ra. Và khi cửa trời đóng lại, thân phận con người lầm lũi, thân phận con người dường như vật lộn với cuộc sống, thân phận con người dường như bỏ trôi cho tội lỗi và đam mê dày vò. Thì giờ đây, Đức Giêsu trầm mình trong dòng sông, Thánh Thần của Chúa xuất hiện. Chim bồ câu xuất hiện trong biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa, làm cho ta hình dung lại hình ảnh của cuộc sáng thế. Cuộc sáng thế, lúc đầu thế giới còn là một mớ hỗn mang, thần khí của Thiên Chúa bay lượn trên mớ hỗn mang ấy. Cuộc sáng thế đầu tiên, nhân loại đã được tác thành mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Chính vì sự kiêu ngạo và tội lỗi của nguyên tổ, cuộc sáng thế ấy đã trở nên đau khổ và đắng đót. Con người trầm mình trong tội lỗi. Thì giờ đây, khi Đức Giêsu trầm mình trong dòng sông, một cuộc sáng thế mới mở ra. Đức Giêsu đến mở cửa trời và khôi phục lại phẩm giá của con người. Nếu như tội lỗi làm cho hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người bị hoen ố và lu mờ, thì giờ đây tình thương của Thiên Chúa, tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, phục hồi và cứu vãn thân phận phải chết của con người. Khi cửa trời mở ra, khi Thánh Thần hiện đến, lời của Chúa Cha nói: "Đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta." Ta nhớ lại bí tích rửa tội của mỗi người chúng ta. Mỗi chúng ta cũng đã đều được dìm vào trong dòng sông của Thánh Tẩy. Mỗi chúng ta được dìm vào trong bí tích rửa tội. Và ngay lúc ấy, Chúa Cha cũng nói với từng người: "Đây là con yêu dấu của Cha." Khi trở thành con, chúng ta được chung hưởng gia tài với trưởng tử là Đức Giêsu, đó là sự sống vĩnh cửu. Ta được trở thành anh em một nhà, trở thành những người có cùng một Cha. Ơn tha thứ đã được ban tặng cho con người từ tình thương nhưng không. Đức Giêsu trầm mình trong dòng Giô-đan để từ nay tất cả những khắc khoải, tất cả những đau khổ, tất cả những tội lỗi của thân phận mỗi chúng ta được Đức Giêsu ôm lấy, được Đức Giêsu chữa lành, được Đức Giêsu nâng lên cho chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Một vị hiền triết hỏi các đệ tử của mình rằng: "Các con có thể trả lời cho Thầy, khi nào thì trời sáng và khi nào thì trời tối không?" Mỗi đệ tử trả lời một cách khác nhau. Có người bảo rằng: "Ta có thể phân biệt được trời sáng và trời tối khi ta biết đâu là con bò và đâu là con trâu." Có kẻ thì bảo: "Ta phân biệt được đâu là cây cam và đâu là cây ổi. Có người khác có vẻ triết lý hơn, trả lời với vị hiền triết rằng: ta biết được trời sáng hay trời tối là ta có thể phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù. Tất cả các câu trả lời của các đệ tử không thỏa lòng vị hiền triết. Và cuối cùng đáp án của thầy: chúng ta có thể phân biệt được trời sáng hay trời tối, đó là ta có thể nhìn thấy người đối diện, người đằng sau, người bên cạnh của ta đều là anh em của ta. Khi còn thấy là thù thì lúc bấy giờ trời còn tối. Xin cho mỗi chúng ta nhận ra tất cả những người xung quanh mình là anh chị em của nhau, bởi vì chúng ta có cùng một cha trên trời. Giờ đây chúng ta suy gẫm ngắm thứ nhất của năm sự thương, năm sự sáng. Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.